thích. Tranh luận về một lòng tim sai khác. Có một phần tranh luận về sự khác biệt của lòng tim rất đặc biệt trong phần sau của Tháng Vì Sao. Khi Thăng Loan còn là học trò của Pháp Nhiên, đã tranh luận về niềm tin với Nguyên Trí và Niệm A, những người đồng môn. Đôi khi Thăng Loan cho rằng niềm tin của tín đồ cũng hoàn toàn giống niềm tin của thánh nhân Pháp Nhiên. Trong khi đó, Nguyên Trí và Niệm A kịch liệt phản bác rằng làm sao niềm tin của học trò, niềm tin của tín đồ lại có thể giống niềm tin của một vị thầy, một bậc thánh được. Thăng Loan chứng minh về học thức và trí tuệ sâu xa, chúng ta không bằng thầy, nhưng tâm không nghi ngờ và tin bổ nguyện vãng sanh hầu như hoàn toàn không khác. Đúng ra chỉ có một mà thôi. Họ phản bác rằng làm sao lại có đạo lý như vậy. Nghe về sự tranh luận và phê bình đúng sai của đệ tử với lòng quy ngưỡng, thầy Pháp Nhiên ban cho những lời dạy như sau: tín tâm được che chở. Với bổn nguyện niệm Phật, Pháp Nhiên cho rằng công đức của kẻ trí hay người ngu xưng tụng danh hiệu không khác nhau. Niệm trong khi tâm chí thành và niệm khi tâm nhiễm ô tán loạn, tất cả công đức ấy đều bình đẳng. Thế nhưng nếu nói lòng tin giống nhau, theo pháp ngữ chẳng đúng. Như có lời dạy rằng Đức Như Lai hộ trì niềm tin. Không có ghi lại trong sách vở hoặc những pháp ngữ đấy sao? Hơn nữa, công đức niệm Phật của bất cứ ai và xưng niệm ở bất cứ trạng thái nào, công đức vẫn đồng. Mỗi tiếng là cái đức vô thượng vậy. Công đức niệm Phật không phải là người xưng tụng thêm cái đức, mà chính danh hiệu bổn nguyện ấy từ nguyên thủy có chỗ đắc rồi. Với ý nghĩa ấy, mỗi một tiếng niệm Phật biểu hiện việc che chở của Đức Như Lai vậy. Với Thăng Loan, nếu bổn nguyện niệm Phật là con đường cứu độ bình đẳng cho nhiều người, thì khi nghe và thọ trì không còn gì nghi ngờ nữa. Do vậy, tâm tin tưởng niệm Phật vãng sanh không sai biệt. Dù cho người thiện kẻ ác, bậc hiền kẻ ngu vân vân, đều vượt qua và đều được bình đẳng. Đó là chủ trương rốt ráo rằng thầy trò cùng một lòng tin. Có phải nghe lời giải thích sâu sắc của Thăng Loan, Pháp Nhiên vô cùng kinh ngạc tán thán chăng? Và từ đó mới phát khởi niềm tin được Đức Như Lai che chở. Chắc chắn niềm tin ấy cũng bình đẳng chứ không sai khác. Niềm tin được hộ trì có nghĩa là ngươi sẽ được cứu. Không những người ấy không bị đọa, mà cả vạn người đều được cứu độ một cách bình đẳng qua tâm đại bi. Cho nên cả vạn người có thể bước đi trên con đường niệm Phật một cách dễ dàng khi tuyển chọn và thệ nguyện qua lời: nếu xưng niệm danh hiệu, ta sẽ tiếp dẫn vãng sanh tịnh độ. Nghe lời thệ nguyện ấy, tất nhiên ước nguyện sẽ thành tựu. Lòng tin khởi đi từ bổn nguyện, khi quy ngưỡng tất nhiên được cứu. Lòng tin chắc chắn được cứu độ. Hiện hữu trong tâm mọi người, đó là sự thật. Trí tuệ và học thức của con người không thể đo được tự kỹ nhiều như những vi trần của mình. Điều mà Đức Như Lai hộ niệm cho lòng tin và tất cả niềm tin chỉ là một, được phát triển khắp trên thế giới, cũng chính là những gì Thăng Loan liễu ngộ và cho rằng niềm tin vãng sanh chỉ có một mà thôi, rất minh bạch và chắc chắn. Hơn nữa, Thăng Loan nghe lời dạy của thầy, chính Đức Như Lai hộ niệm niềm tin, cảm nhận sâu sắc và lãnh thọ nhất quyết không sai. Thế nhưng Pháp Nhiên lại không mở rộng ý nghĩa lập luận về niềm tin được Như Lai hộ niệm. Thành tựu này phải nói rằng chính là của riêng Thăng Loan. Theo tác phẩm Giáo Hạnh Chứng Văn Loại, năng lực bổ nguyện hồi hướng dựa trên cơ sở giáo lý mà Pháp Nhiên giảng về khái niệm giáo nghĩa tịnh độ. Phải chăng giáo nghĩa tịnh độ chân tông lấy nền tảng từ sự tranh luận về khác biệt của niềm tin? Ngoài ra, biên khảo chính của Thân Loan như Giáo Hạnh Chứng Văn Loại đặc biệt nói về niềm tin, mà niềm tin từ nơi năng lực bổ nguyện hồi hướng được chỉ bày một cách rõ ràng rồi. Một người như Thân Loan. Đức Phật Di Đà trải qua năm kiếp tư duy về lời nguyện. Thân Loan là người kế tục. Đức Phật A Di Đà lập bổ nguyện và tư duy trong năm kiếp, càng suy nghĩ về điều này, càng cảm niệm về bổ nguyện mà Ngài đã lập nên để cứu độ mọi người, ngay cả những ai còn tội nặng. Cuối cùng, vì một người như Thân Loan. Phần cuối Thánh Điển, trang 853, giải thích lời nguyện tư duy kéo dài đến năm kiếp. Đôi khi Thân Loan trình bày bổ nguyện của Phật A Di Đà qua lời nguyện năm kiếp tư duy. Chữ kiếp tiếng Sanskrit đọc âm là Kalpa, được dùng trong kinh như một đơn vị biểu thị thời gian lâu dài, hầu như không ai có thể tính được. Trong đại kinh, trước tiên Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện đại bi cứu độ kẻ phàm phu tội ác sâu dày, cùng tất cả chúng sanh bình đẳng như nhau. Ngài tư duy phương pháp cứu độ qua một thời gian khá lâu, đến năm kiếp mới lập nguyện ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được cứu độ qua pháp niệm Phật quảng sanh. Việc chọn pháp môn niệm Phật vãng sanh để cứu độ, Bồ Tát Pháp Tạng tư duy suốt năm kiếp như thế có hai ý. Thứ nhất, thời gian năm kiếp không phải là lâu lắm. Với một vị Bồ Tát như Pháp Tạng tư duy về pháp môn cứu độ bằng trí tuệ giác ngộ mà chỉ lâu, đối với chúng ta, đối tượng được cứu độ, những kẻ phạm vô lượng tội. Thứ hai, Bồ Tát Pháp Tạng tư duy thâm sâu và thấy rằng chỉ có pháp niệm Phật cầu vãng sanh mới có thể cứu độ tất cả chúng sanh, mà không bỏ sót một ai, ngay cả chúng sanh nhỏ như vi trần. Thật vậy, chân lý của pháp môn cứu độ ấy đã minh chứng điều này. Phần trước, chúng ta có thể tự suy nghĩ là bản thân mình hoàn toàn không thể tự khai mở năng lực giác ngộ, mà phải trải qua niềm tin tha thiết và buông bỏ ý niệm tự lực ấy. Phần sau xác nhận và trình bày nguyện lực cứu độ ấy. Pháp môn này nương vào niềm tin tha thiết để vượt lên trên tất cả, mà niềm tin ấy chính là tha lực. Thật vậy, như trong kinh Việt cứu độ của Như Lai đã làm sáng tỏ ý nghĩa quan trọng đó, là phải nương vào niềm tin tha thiết để vượt qua và buông bỏ ý niệm tự lực, mà nương vào bổ nguyện tha lực. Năm kiếp tư duy là tiếng nói của tự tâm Như Lai, không thể dùng ngôn ngữ thế gian mà suy lượng được. Tiếng nói ấy cho thấy cái thật tướng không của lợi danh thế tục. Nghe đến khổ não, nghiệp chướng, có thể buồn thương với tự thân này, nhưng chính mình không cắt lìa tư duy ái dục, cũng như thương, ghét, xấu, ác, vân vân, đều trước tiên phải làm sáng tỏ căn bản của vấn đề, hãy mau tỉnh thức. Nhưng bị bao phủ bởi màn đêm mê muội sâu dày, tự thân không biết làm thế nào, cho nên phải nương vào lòng đại bi kêu gọi tất nhiên sẽ cứu của Phật. Thật là cảm động với câu với một người như Thân Loan như được thuật. Một người của Thân Loan. Chữ mười phương chúng sanh trong lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà được hiểu là bao gồm tất cả chúng sanh. với tâm nguyện bao la cứu độ, Phật không buộc bỏ sót người nào. Đó cũng chính là đặc trưng cho tánh phổ quát, song chính cái ta gọi và đến trong mỗi người tạo ra não phiền riêng, chứ không phải cái nào khác. Theo thiền đạo, điều này biểu lộ qua tâm của bổn nguyện. Trong tác phẩm Lời Ví Dụ Cho Hai Con Sông thuật rằng: nếu nhà ngươi nhất tâm chánh niệm, chúng tôi sẽ đến ngay và giúp các ngươi. Như Lai chỉ dùng một chữ ngươi để gọi một người cũng như hai người. Cuối cùng, một người như Thăng Loan đã đến. Ngươi gọi, có người đáp ứng và gặp được sự thân thiện. Sự biểu hiện một cách cảm động Narigeri, mà chữ Keri lại cảm động hơn. Chính Thăng Loan ngưỡng vọng tư tưởng nghịch bán tử hại, vì ái dục và phiền não sân hận đốt cháy cho nên phạm tội ngũ nghịch. Song Phật vẫn mở rộng vòng tay bao la đón nhận ngay cả những kẻ phỉ báng chánh pháp. Không chỉ người đã giác ngộ, vả lại nơi cửa Phật tất cả đều bình đẳng trên lộ trình sinh tử. Năm kiếp tư duy nghĩa là điểm nghịch bán tử hại, mà Như Lai gọi là nghiệp. Mà nghiệp Như Lai đã tư duy đến năm kiếp. Trong số những tội nghiệp đó, chính Thăng Loan là một người. Vô cùng xấu hổ để phát lên niềm cảm tạ cũng như niềm ân, và nói rằng Đức Phật A Di Đà đã tư duy năm kiếp chỉ rõ bổ nguyện, Thăng Loan hãy mau lên. Cũng nói rằng hãy đến đây, và nghiệp mà ngươi đang cưu mang nơi thân chỉ là thói quen thôi, sẽ cứu độ. Cũng nói rằng nếu Đức Phật A Di Đà không tư duy trong năm kiếp, con đường cứu độ không xuất hiện. Vì vậy, với tội nghiệp sâu dày như Thăng Loan mà còn được cứu độ, chẳng còn gì để nói cả. Lại nữa, theo tác phẩm Tháng Dị Sao của Liên Như cho rằng nghiệp như thế ấy. Nhưng tác phẩm viết năm Vĩnh Chánh thứ 16 viết rằng nghiệp không đếm hết. Tôi sẽ lý giải theo văn chương của tác phẩm Liên Như đã đề cập ở trên. Thank you.